thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng chúng ta là một phần hồn từ cõi thanh tịnh xuống thế gian. Khi giáng trần, chúng ta đem theo ánh sáng của cõi thanh nhẹ, nhưng vì động loạn, vì tranh chấp, vì tham sân si, chúng ta làm lu mờ hay làm tắt đi ánh sáng này. Cõi trần là cõi tạm, là một bãi trường thi. Chúng ta xuống thế gian là để học hỏi và tiến hóa. Khi hiểu được nguyên lý này, thì chúng ta phải cố gắng tu hành để trở về cõi thanh tịnh. Âm ba của đại hồn luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải dứt bỏ thất tình lục dục, dứt bỏ những sai lầm, cố gắng tu tiến để trở về với đấng toàn năng. Sau đây, xin quý vị lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Âm ba đại hồn của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 3 tại Thiền viện Vĩ Kiên ngày 6 tháng 5 năm 1986.
Âm ba đại hồn. Hôm nay chúng ta nghe không nhiều thì ít, cũng thông cảm và hiểu được một phần chân lý. Nhưng luôn luôn thao thức trong tâm, không biết âm ba đại hồn là cái gì. Âm ba đại hồn là tiếng nói của đại thanh tịnh. Cho nên hôm nay tôi kêu nhắc các bạn phải lui trở về sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. May ra được nghe âm ba của đại hội. Tiếng nói của các bạn từ đại thanh tịnh mà ra, từ đại thanh tịnh mà có. Cho nên diễn tả việc này, việc kia, việc nọ. Rồi đâm ra ban tin, ban nghi, không hương thượng, không hòa, không thấy rõ. Âm ba đại hồn đang kêu gọi phần hồn phải trở về. Tự động đi tiến trở về thanh tịnh và ly khai cái cảnh động loạn đang vầy xéo trong nội tâm của các bạn hiện tại. Nội tâm của các bạn là một biển lửa động loạn vô cùng. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhờ cái pháp sơ hộ để đem cái điện lửa đó rời khỏi trung tim chân mày để cho nó xuất phát ra trở về với thanh tịnh. Luồng điện đó còn ấm ức trong nội tâm, không bao giờ thấy được thanh tịnh. Nhưng các bạn đã làm phép sơ hộ, cố gắng làm để cho nó mở ra, xuất phát cái sự nóng bực ở bên trong tiến ra qua với đại thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới được một phần thanh tịnh. Rồi tu tiến nữa chúng ta mới rõ âm ba của đại hồn đang kêu reo phần hồn trở về với sự chân giác của chính nó. Ngày đêm chúng ta cố gắng lo tu, lo giải tỏa phần trước ô trong nội tâm nội thức mà để tiến về sự thanh tịnh sẵn có ở bên trong, để hướng lên âm ba đại hồn. Đó là tiếng nói của đấng cha trời. Vô hình, vô tướng nhưng có. Tiếng nói của các bạn đây, âm thanh của tôi đang nói đây, các bạn đang nghe đâu có thấy hình tướng gì. Nhưng mà cái tiếng nói đó nó diễn tả ra hình tướng trong tâm các bạn. Hình tướng gì? Hình tướng từ bi, cởi mở, khai thông tâm trí của các bạn. Có hình tướng, nhưng mà nghe qua âm ba không có hình tướng. Mà đúng chân giác của nó là vô hình vô tướng. Cho nên các bạn tu càng biết được ta là vô hình vô tướng thì ta là người pha chấp và pha mê. Không còn lưu chấp, lưu mê trong nội tâm nữa. tất cả không có sự thật ở thế gian. Cảnh đời là bãi trường thi đang điêu luyện tâm linh trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Chúng ta đại phước đức mới được hiểu rõ cái nguyên lý này. Khi biết được âm ba đại hồn thì sanh tử luân hồi không còn nữa. Cho nên lấy trung tâm bộ đầu làm tiêu chuẩn hướng thượng để tự giải tự tiến, đi vào thâm sâu của chân lý thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Trong mấy ngày học đạo rất ngắn ngủi nhưng mà đã đưa tâm hồn các bạn lăn lăn lui về bên giác sẵn có trong nội tâm của các bạn. Các bạn lại thấy rõ các bạn hơn, thấy rõ các bạn từ cái không mà có, rồi từ cái khó này nó sẽ biến thành không. Mà cái chân không là bất biến, chân không là không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta đã thấy rõ hồn là quan trọng, hồn là chánh, tất cả đều là lệ thuộc. Nhưng mà tại sao hồn tôi phải giang lâm xuống cảnh khổ cực như thế này? Để làm gì? Để được điều luyện, để được tiến hóa, để được thành một tấm gương anh dũng của trời Phật đã ăn độ. Xuống đây để học, để tiến, để thành đạt, chứ không phải xuống đây để hưởng thụ rồi tiêu tan. Cho nên ở thế gian này nó có hai cảnh, một cảnh hưởng thụ rồi đi chỗ tù tội tiêu tan ở tương lai. Là những nhà độc tài, những người triệu phú không biết của ông trời, dùng sai làm bậy, cho nên phải lâm xuống địa ngục mà thọ tội. Những nhà cách mạng tuyên xưng yêu nước, yêu dân, nhưng mà rốt cuộc không biết đường lối đi, trở về độc tài, hại nước, hại dân, đó cũng là bị tội. Giấy đầy ở ngục A Tỳ, bị giam, khổ vô cùng, không biết than cùng ai, mà lúc đó mới nhận lỗi. Mới thấy rằng tôi ước nguyện, nếu tôi được luân hồi, tôi sẽ làm con vật hy sinh cho chúng sanh để đền tội. Nhưng vị đó bây giờ muốn cam kết những điều này, nhưng mà không dễ gì ra khỏi ngục A Tỳ. Muốn cam kết trở lại làm con thú, làm con bò để phục vụ hy sinh, xương thịt hy sinh để chuộc tội. Giết oan biết bao nhiêu người. Những cái cảnh đập tài từ xưa đến nay, lịch sử không nhiều thì ít, các bạn cũng đã đập và đã thấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng ta là người tu, tưởng ta tốt hơn những người đã bị đọa ở dưới địa ngục sao? Chưa chắc. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Nay mai nó phát khởi bản chất độc tài phản trắc, rồi nó sẽ trở về cái cảnh đó trong nháy mắt. Cho nên chúng ta phải tìm con đường tu, thường thường dùng trung tâm hướng thượng để nhớ trời Phật, nhớ từ bi, tha thứ và thương yêu là cốt cánh của sự tiến hóa. Từ bi là sức mạnh, đại từ bi xuống không cho chúng ta thấy hình tướng, nhưng mà kêu gọi yêu thương của Ngài đã cảm động lòng chúng ta, và chúng ta nguyện đi về nguồn cội. Chúng ta muốn buông bỏ hết để hưởng nơi cảnh chúng ta đã và đang có từ bao nhiêu kiếp, không phải mới đây. Chúng ta đã có những cảnh thanh sạch từ bao nhiêu kiếp. Hiện tại thể hiện lòng từ chúng ta vẫn còn. Chấp nhận, hy sinh, tha thứ, thương yêu chúng ta có. Đó là cái căn bản của phần hồn. Ngày hôm nay thức giác rồi, không làm những điều ác ôn nữa. Không nghĩ bậy cho bất cứ một ai, lo tu lo sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cho nên chân tâm bất diệt đó trường tồn trong nội thức của chúng ta, nên giữ lấy mà đi, giữ lấy mà tiến. Không nên sai lầm nữa, không nên bê trễ nữa, không nên hướng ngoại tranh chấp mà bỏ bê một cuộc tiến hóa của tâm linh. Cơ này là cơ chót tận độ chúng sanh, để chúng sanh có hưởng thụ về vật chất và có sự kích động của vật chất, rồi tạo sự buồn phiền trong nội tâm, mới có cơ hội thức tâm để tìm đường để tu trở về nguồn cội. Cho nên mỗi mỗi chúng ta lấy hồn làm chánh, không phải lấy xác nữa, không phải lấy tánh công cao ngạo mạn làm chánh nữa, dẹp bỏ tất cả và trở về với sự thanh nhẹ, chờ sự phán xét của bên trên. Chúng ta từ sáng suốt mà giáng lâm thành đậm loạn, đó là tội của chính chúng ta. Sáng suốt không biết phục vụ sự sáng suốt, mà sáng suốt đi phục vụ sự tâm tối, rồi chìm đắm trong tâm tối mà thôi. Đáng lẽ chúng ta giáng lâm, chúng ta chỉ biết thắp đèn lòng cho mọi giới, điểm trong sự sáng suốt của chúng sanh để chúng sanh thức tâm. Nhưng ngày hôm nay các bạn đến đây học cái gì? Học làm sao để điểm, để đốt lại cái đèn lòng của chúng ta. Từ xa xưa chúng ta đem ánh sáng giáng lâm xuống thế gian, ngày nay chúng ta làm tắt mất, bây giờ chúng ta phải cố gắng, phải nhẫn hòa để truy tầm nhiên liệu và thắp lại cái đèn lòng của chính chúng ta. Cho nên các bạn đã bỏ công trì kỳ trí tham thiền một ngày 2-3 lần để chi? Để mong trở lại với thanh cảnh trong nội tâm của chúng ta, mà để chuộc lại những cái bản chất tham sân si bất chánh, thị phi không tiếng nổi của chính chúng ta đã nuôi dưỡng nhiều năm rồi. Ngày nay chúng ta dứt bỏ và không còn nuôi dưỡng nó nữa, dứt khoát không còn nuôi dưỡng nữa. Kể cả thất tình lục dục đang điều khiển trong cơ tạng của chúng ta đây, đòi hỏi trong cơ tạng của chúng ta đây, chúng ta cũng phải từ bỏ nó và dứt khoát nó, không nuôi dưỡng nó. Chúng ta nghịch đời mới tiến về đạo. Trong tâm các bạn luôn luôn phải nuôi dưỡng điều này. Còn đời luôn luôn nó lôi cuốn, nó là một sức mạnh của hồng trần, sức hút của hồng trần vô cùng. Nó làm cho các bạn bấn loạn theo chiều hướng kích động của chính nó. Mà các bạn nay có cơ hội biết được cái đèn lầm của các bạn hương thượng, thì các bạn có đường đi rồi, không sợ nữa. Có gì xảy ra các bạn nhớ trung tim bộ đầu và tưởng bề trên, công khai tất cả những gì tâm tối của chúng tôi ở trong này dâng cho trời, do trời kiểm chứng và do trời ban phước hay là trị tội, chúng tôi cũng chấp nhận bằng lòng trong chu trình tiến hóa và không có bao giờ nghịch lại nữa. Cho nên con đường đi vô cùng của chúng ta là một cái của cải vô tận của Thượng Đế đã dành sẵn cho mọi linh căn có quyền thừa hưởng cái thiện nghiệp của Ngài đã ăn ban. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta hướng về thiện nghiệp và xây dựng thiện nghiệp, chứ không còn nuôi dưỡng sự ác ôn nữa. Giấy đầy sự ác ôn tại chợ, đây các bạn xuống núi các bạn thấy sự tranh chấp vô lý, đáng lẽ tha nhưng mà nó phải giết. Nó trả thù bao nhiêu kiếp, nhai một miếng thịt thì nhai cho thiệt nát, trả thù hết cỡ trả thù. Đó, con thú si mê cũng đau khổ vô cùng. Có mấy ai biết ăn được con thú mà niệm Phật để cho nó được siêu sinh? Không có mấy ai. Chỉ có người tu mới dám làm điều này. Biết rồi, ta là một tội nhân đang mang mấy chục kilo thịt thú đây, chúng ta không cầu nguyện cho nó được siêu sinh thì cái nghiệp này chúng ta mang mãi. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, thì cầu cho vạn linh trong cơ thể các bạn được siêu sinh. Mỗi người chúng ta ôm lấy mấy chục kilo thịt thú đi chứ không có gì hơn hết. Nó kích động và phản động hàng ngày, chờ sự tiến hóa của chủ nhân ông và dẫn tiến nó. Ngày hôm nay các bạn biết được đường lối dẫn tiến chính bạn, khép mình trở về với thanh tịnh. Và cái phát nguyện trong nội tâm của các bạn cứu độ vạn linh trong cơ tạng của các bạn để ảnh hưởng chúng sanh, đó là một điều cao quý. Giữ lòng thanh tịnh lo tu, nay đào một chút, mai sơ một chút, thì luôn luôn làm như vậy chúng ta sẽ đạt tới mục đích. Nếu chúng ta không lo tu, không lập hạnh, không khai mở cho chính ta thì không đạt được cái gì. Thượng Đế đã cho chúng ta hết rồi, không còn cho nữa, không biết cái lấy cái gì mà cho chúng sanh nữa. Cho nó đầy đủ hết, muốn gì được đấy. Muốn làm thú được làm thú, muốn làm người được làm người, muốn làm tiên được làm tiên, muốn làm Phật được làm Phật. Mà nó không chịu làm thì nó phải thiệt thòi đó thôi. Cho nên ngày nay các bạn bằng lòng muốn làm, muốn gọt rửa, muốn dẹp bỏ cái xác trần này, kham tù mê muội, các bạn dẹp nó đi thì các bạn sẽ trở về với sự thanh sạch. Luôn luôn phần hồn của các bạn được sáng lạng, trở về xa xưa, lúc bạn gian trần nhẹ nhàng, xinh tươi, đâu phải cần cái áo thế gian đâu. Cái tâm của bạn lành, tưởng đâu nó có đó, nghĩ đâu nó ra đó, nhưng mà ngày hôm nay phải nhờ cậy mới có. Thì chúng ta thấy trì trễ chưa? Giáng lâm xuống thế gian đây mấy chục năm, cái gì cũng nhờ đỡ, thấy chúng ta trì trễ chưa? Mà tại sao những người tu quyết tâm trở về với chính họ rồi, ăn gì mặc gì họ cũng không cần biết. Họ dũng tâm thanh tịnh thì họ có tất cả. Không đòi hỏi, tâm không bao giờ đòi hỏi có kiểu này kiểu nọ. Nhưng mà từ đâu ở bề trên cấu trúc của siêu nhiên sắp sẵn cho họ, từ tới đó, ở trình độ đó, các bạn có những môn đồ đó, khỏi lo. Thì khi các bạn hiểu được rồi, các bạn đâu có cạnh tranh với thiên hạ. Phước của ai nấy hưởng. Cái ngày hôm nay các bạn tu, các bạn gom phước cho hậu kiếp tương lai. Khi chúng ta giác rồi, phải tranh thủ thời gian mà tiến. Nếu các bạn không hành, không bao giờ tiến được. Nhờ đỡ bề trên đã đổ hết rồi, tôi đã nói rồi. Thường nhật đã đổ các bạn, thanh khí điển để ban bố cho các bạn không ngừng nghỉ, không bỏ các bạn, ôm các bạn trong lòng, chờ sự thức giác của các bạn mà thôi. Cho nên tình thương vô bờ bến của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải chấp nhận để tu tiến. Còn không chấp nhận thì không có bao giờ tu tiến được. Còn nuôi dưỡng tấm lòng phản trắc là tự gạt lấy mình. Tất cả chúng sanh đã giúp đỡ các bạn. Thiên y cũng vậy. Ban những điều lành để cho chúng ta thấy đường đi. Cho chúng ta mượn gậy để chống đi trong lúc mệt mỏi. Đầy đủ không thiếu gì hết. Nhưng mà chính tự ta quên ta mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, các bạn trì niệm danh Phật rồi, các bạn sẽ không bao giờ quên bạn. Bạn nhớ được Phật là bình đẳng, không có chia cách, không có độc tài. Phật lúc nào cũng hòa cảm thương yêu. Chúng sanh với Phật là một. Niệm nhắc đến Ngài là Ngài có sự hiện diện ngay trong thâm tâm của các bạn. Nhắc đến Thượng Đế hiện trong thâm tâm các bạn, làm cho tâm các bạn được an nhẹ, an ủi các bạn trong cơn đau khổ. Cho nên khi các bạn tham thiền, các bạn nhớ rằng tôi đang làm việc với Thượng Đế. Thì tôi là con Ngài, tôi đang làm việc với Thượng Đế. Tôi đang làm việc với Phật, chứ tôi không phải làm việc với ma. Thì tự nhiên các bạn thấy, cảm thấy nhẹ nhàng và sung sướng. Tôi tưởng Phật, dâng toàn thân cho Phật, dâng toàn thân cho Thượng Đế. Không còn sự tranh chấp chia rẽ trong nội tâm nữa.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Hồn Thiên, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Hương Lan, gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, âm ba đại hồn là thế nào? Và khi đã biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử nữa.
Âm ba đại hồn là đại thanh tịnh. Bây giờ anh ra ngoài rừng, anh nói hô thì nó hô trở lòng lại. Cái gì nó dội trở lòng lại cho anh? Cái thanh tịnh, âm ba trong thanh tịnh chuyển hóa lại cho chúng ta. Mà âm thanh chúng ta đang có đây đâu? Từ âm ba đại hồn chuyển cho chúng ta nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới nói ra lời. Nó sâu động vô cùng, chứ không phải là chuyện cạn sợt của những người thế gian khoa học suy nghĩ đâu, không có. Cái này là âm ba đại hồn, là của đại thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có âm thanh này là của đại thanh tịnh ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự có đâu. Đừng tưởng chúng ta tự có tiếng nói này là sai lầm. Cái này là tiếng gọi của âm ba đại hồn. Cho nên chúng ta nói tới cha trời, mọi người thức liền. Cái gì làm tôi thức? Cái tiếng gọi đó làm cho tôi thức tâm. Có ông trời, ai không muốn gặp ông trời? Nhưng mà với điều kiện thanh tịnh mới gặp ông trời. Cho nên bắt buộc chúng ta tu, chúng ta mới có cơ hội gặp ngài. Là vậy, đại thanh tịnh.
Bạn biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử luân hồi.
Không còn sanh tử nữa. Biết được cái nguyên lý đó đâu có sanh tử. Anh từ đó ra anh không còn sanh tử nữa. Từ đó ra là tôi có cha lo, có cả càn khôn vũ trụ lo cho tôi, có hồi âm rõ ràng. Tôi nói tôi chửi ông trời một tiếng thì nó chửi lại tôi một tiếng nè. Thấy không? Ta đứng vào rừng nghe thấy không? Tôi sống với ngài, tôi đâu còn xa ngài nữa. Sống đời đời ông trời bất diệt, mà tôi sống với ngài tôi đâu còn bị diệt nữa. Không còn sự sanh tử hăm dọa tôi nữa. Tôi biết được rồi. Bỏ cái xác này nhưng mà tôi cũng vẫn về trên kia. Vì ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với ngài và tiến với ngài. Tôi không bao giờ dám bỏ ngài nữa. Chính ngài đã xác nhận con là cha, cha là con. Cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa. Và tôi không còn sợ sanh tử luân hồi nữa. Tôi vẫn vun bồi ý chí đó là không bao giờ sợ. Nếu tôi bỏ ý chí đó tôi sẽ lâm vào trong cảnh sanh tử luân hồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.
Yeah.